Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 8 của bài Yêu Chúa, nhận biết 8 phước lành. Trong chương trình Sống Đạo tăng trưởng tuần trước, chúng ta đã học với nhau đề tài Yêu Chúa, nhận biết 8 phước lành, phần 7, nói về việc người yêu Chúa cần nhận biết phước lành đói khát sự công chính của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã được biết, ý nghĩa của sự đói khát công chính là phải khao khát như người đói tột cùng sắp chết cần ăn, người khát tột cùng sắp chết cần uống, cũng như đã học về biểu hiện của người đói khát sự công chính. Biểu hiện thứ nhất, đó là lòng khao khát tìm kiếm sự công chính của Đức Chúa Trời. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu biểu hiện thứ hai của người đói khát sự công chính, đó là khao khát muốn biết thêm sự công chính của Chúa. Người đói khát sự công chính chẳng những luôn khao khát tìm kiếm sự công chính của Đức Chúa Trời, mà còn phải khao khát muốn biết thêm sự công chính của Ngài nữa. Kinh Thánh đã bày tỏ những tấm gương cho chúng ta học tập như sau. Trước hết là gương ông Môi-se. Dù ông đã được trò chuyện với Đức Chúa Trời qua bụi gai cháy, dù ông đã nhìn thấy quyền phép của Đức Chúa Trời qua các tai họa giáng trên xứ Ai Cập và qua sự kiện biển đỏ rẽ ra để dân chúng đi ngang qua biển như đi trên đất liền. Dù ông đã nhìn thấy trụ mây và trụ lửa, như trong Xuất Ai Cập ký chương 33 câu 11, Đức Giê-hô-va đối diện phán cùng Môi-se như một người nói chuyện cùng bạn hữu mình. Dù ông đã được trò chuyện với Đức Chúa Trời nhiều lần, thế nhưng ông vẫn xin Chúa rằng: "Xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài." Theo Xuất Ai Cập ký chương 33 câu 18. Với lòng khao khát của ông Môi-se, Đức Chúa Trời đã đặt ông bên vần đá và ông được phép nhìn thấy sau lưng của Ngài. Kế đến là gương sứ đồ Phao-lô. Ông đã từ bỏ đi sự công chính riêng của mình, là sự công chính ra từ luật pháp, và tìm cầu sự công chính bởi tin đến Chúa cứu thế mà được, theo Philip chương 3 câu 9. Tuy nhiên, như thế vẫn chưa phải là đủ. Ông còn nói trong Philip chương 3 câu 10 rằng ông muốn biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài. Ông là một người đã được đưa lên tới tầng trời thứ ba. Ở đó, ông nghe những lời không thể nói mà không có phép cho người nào nói ra. Theo Cô-rinh-tô nhì chương 12, từ câu 2 đến câu 4. Thế mà ông vẫn khao khát muốn biết Chúa cứu thế nhiều hơn. Tiếp theo là gương sứ đồ Phi-e-rơ. Ông đã đồng đi và trò chuyện với Chúa, đã mục kích biết bao nhiêu phép lạ và lời dạy của Chúa. Nhưng ông vẫn khao khát muốn mỗi ngày, mỗi tấn tới trong ân điển và sự thông biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Chúa cứu thế Giê-xu. Theo Phi-e-rơ nhì chương 3 câu 18. Đây là sự khao khát không bao giờ thỏa mãn với điều mình đang có, mà phải mỗi ngày một thêm lên trong sự nhận biết Chúa. Qua gương các thánh đồ vừa nêu, chúng ta thấy dù một người biết rõ Đức Chúa Trời tới đâu đi nữa, vẫn có nhiều điều cần phải biết thêm nữa. Hay một người thực thi sự công chính đến mức nào đi nữa, vẫn còn phải tìm kiếm thêm nhiều điều về sự công chính của Đức Chúa Trời. Là con dân Chúa, nếu yêu Chúa, chúng ta cần phải khao khát, tìm kiếm và muốn biết thêm sự công chính của Đức Chúa Trời không thôi. Giống như em bé thèm khát sữa thiêng liêng của đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn. Theo Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 3. Kết quả đói khát sự công chính. Lời Chúa Giê-xu dạy, phước cho những người đói khát sự công chính vì sẽ được no đủ. Qua phước lành Chúa dạy, chúng ta thấy có hai kết quả cho người yêu Chúa, khao khát tìm kiếm sự công chính của Đức Chúa Trời. Kết quả thứ nhất, được phước, được niềm vui của Chúa tràn ngập trong tâm hồn, như từng trải của trước giả Thi Thiên chương 4 câu 7. Chúa khiến lòng tôi vui mừng nhiều hơn chúng nó, dầu khi chúng nó có lúa mì và rượu nho dư dật. Là con người, ai cũng mong được niềm vui và dư dật vật chất. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều người có của cải vật chất nhưng lại thiếu thốn niềm vui. Tại sao? Tại vì họ không sống trong sự công chính ngay thẳng. Cho nên dù họ có thể có nhiều điều của đời này mang lại, nhưng cũng không bao giờ có niềm vui thật sự. Niềm vui của người sống trong sự công chính không phải xuất phát từ lúa mì, rượu nho dư dật hay có nhiều tiền bạc, của cải vật chất, ăn sung, mặc sướng, hoặc vì tìm được điều lợi lộc cho mình, nhưng là niềm vui của sự lưu xuất từ bên trong tấm lòng do Chúa ban, vì Chúa khiến lòng người ấy vui mừng. Đây là phước lành quý báu vô cùng mà Chúa hứa ban cho người đói khát sự công chính. Đây là niềm vui từ trong lòng phát ra, chứ không phải từ vật chất mang đến. Từ trong lòng có niềm vui Chúa ban rồi và bày tỏ ra, chứ không phải chỉ có ngoài miệng tươi cười hoặc gương mặt vui vẻ mà thôi. Vì thế, người yêu Chúa không có lý do gì mà không vui mừng. Sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa rằng, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Theo Philip chương 4 câu 4. Nếu ai không có niềm vui trong tấm lòng từ Chúa ban, thì người ấy hãy tự tra xét lại chính đời sống mình. Có lẽ người đó có sai lầm hoặc bị trục trặc với Chúa. Nếu chúng ta ăn năn với Chúa, chắc chắn Ngài sẽ tha thứ và niềm vui mừng của Chúa lại tràn ngập trong tấm lòng của mỗi chúng ta. Cụm từ vui mừng nhiều hơn chúng nó trong Thi Thiên chương 4 câu 7 cho chúng ta thấy những người không tin cậy Chúa, sống không ngay thẳng, cũng vui với lúa mì, với rượu nho, nhưng đó là niềm vui tạm thời. Rồi người ấy cũng trở về với lòng buồn bã, lo lắng, bất an, vì không có Chúa bình an ở cùng. Nhưng người sống theo sự công chính lại vui mừng hơn nhiều, dù có đang chịu thiệt thòi hoặc vật chất không quá dư dật. Đây là sự vui mừng lâu bền, không bị hoàn cảnh bên ngoài chi phối. Dù thuận hay nghịch cảnh, tốt hay xấu, theo cái nhìn của con người. Niềm vui ấy là niềm vui bất tận và là phước lành của người yêu Chúa. Theo Tê-sa-lô-ni-ca nhất, chương 5, câu 16. Bạn có niềm vui trong cuộc sống chưa? Nếu chưa, bạn hãy chạy đến với Chúa để nhận được niềm vui cho chính đời sống mình và hy vọng được sự sống đời đời ngay trong hiện tại lẫn tương lai. Nếu bạn đã có rồi, thì hãy tin chắc rằng không có điều gì có thể dập tắt được. Chúa Giê-xu phán rằng, ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Theo Giăng chương 15 câu 11. Kết quả thứ hai, được no đủ. Người đói khát sự công chính luôn được no đủ về vật chất, tinh thần và tâm linh. Về vật chất, người đói khát sự công chính sẽ được no đủ, không phải dư dật để tích trữ, nhưng có đủ nhu cầu cần thiết, không thiếu thốn chi. Chúa Giê-xu hóa bánh cho 5.000 người ăn no nê khi họ tìm kiếm và lắng nghe lời Chúa. Theo Ma-thi-ơ chương 14 từ câu 13 đến câu 21. Trong thời gian nước Israel bị đói khát, thì Đức Chúa Trời đã nuôi tiên tri Ê-li một cách no đủ lạ lùng bằng nhiều phương cách khác nhau, từ chim quạ tha bánh và thịt đến cho ông, đến người đàn bà quá tại Sa-rep-ta nuôi ông. Theo Các Vua nhất chương 17 từ câu 1 đến câu 16. Khi ông chạy trốn đặng cứu mạng sống mình, đến dưới cây giếng giêng, thì thiên sứ của Chúa đem đến cho ông bánh và nước. Các Vua nhất chương 19 câu 8 chép, rồi nhờ sức của lương thực ấy, người đi 40 ngày và 40 đêm cho đến Hô-rép là núi của Đức Chúa Trời. Chúa luôn săn sóc lo liệu cho tôi tớ con cái Ngài là những người yêu Ngài đầy đủ mọi sự cần dùng trong cuộc sống. Cơn đói kém vào năm 1945 ở miền Bắc có gần 2 triệu người chết đói. Nhưng không một con cái Chúa nào bị chết vì đói cả. Đúng như lời Chúa khẳng định, sư tử tơ bị thiếu kém và đói, nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu của tốt gì. Theo Thi Thiên chương 34 câu 10. Về tinh thần, người đói khát sự công chính được thỏa lòng. Tâm hồn con người luôn luôn có sự khao khát và không bao giờ thỏa mãn. Con người khao khát tiền bạc, địa vị, danh vọng, quyền thế. Có rồi thì lại khao khát có thêm lên, cứ thêm lên mãi. Vua Nebuchadnezzar có quyền lực, tiền bạc, danh vọng, nhưng lòng ông cũng không thỏa mãn. Ông muốn mình trở thành một vị thần để cho tất cả mọi người đều thờ phượng mình. Nhưng đối với người khao khát sự công chính thì tâm hồn được thỏa thích, được no nê ơn phước của Chúa và chẳng hề khác nữa. Thi Thiên chương 107 câu 9 chép rằng: Vì Ngài làm cho lòng khao khát được thỏa thích, khiến cho hồn đói được đầy dẫy vật tốt. Về tâm linh, khi Chúa Giê-xu còn tại thế, Ngài đã khẳng định với người phụ nữ Samari rằng: Hễ ai uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khác nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Theo Giăng chương 4 câu 4. Sau đó, Chúa Giê-xu lại phán với đoàn dân rằng: Ta là bánh của sự sống. Ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Theo Giăng chương 6 câu 35. Bởi mục đích của Chúa Giê-xu đến hầu cho chiên được sống và được sự sống dư dật. Theo Giăng chương 10 câu 10. Chúa là đấng thỏa đáp mọi nhu cầu thuộc thể, tinh thần lẫn tâm linh cho mọi người. Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể ứng nghiệm cho những ai bằng lòng ăn năn tội lỗi của mình, tin và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa, làm chủ đời sống mình. Khi yêu Chúa và bước đi trong sự dẫn dắt của Ngài, chúng ta sẽ kinh nghiệm phước lành Chúa ban cho ngày càng tươi mới và trọn vẹn hơn. Lời Chúa phán rằng: Phước cho những kẻ đói khát sự công chính, vì sẽ được no đủ. Đó là lòng khao khát, thèm muốn sự công chính ngay thẳng, thiện lành, được biết đến và thực hành trong cuộc sống. Điều đó được thể hiện qua hành động tìm kiếm và khao khát, muốn biết thêm sự công chính của Chúa. Kết quả người đói khát sự công chính được phước, nghĩa là niềm vui của Chúa tràn ngập trong tâm hồn và được no đủ về vật chất, được thỏa lòng trong tâm hồn cùng tâm linh. Kết quả người đói khát sự công chính được phước, nghĩa là niềm vui của Chúa tràn ngập trong tâm hồn và được no đủ về vật chất, được thỏa lòng trong tâm hồn cùng tâm linh. Vì Đức Chúa Trời là nguồn của sự thỏa mãn, Ngài là nước sống và là bánh hằng sống, sẵn sàng đáp ứng một cách dư dật cho những ai thật sự đói khát sự công chính và yêu mến Ngài hết lòng.